Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 117. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Suy sụp văn hóa gia đình, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rằng trong ngày Sa-rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hai phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với Giam-be chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại đức tin, họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, nếu hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Phổ thông Timôthê nhì đoạn 3 câu 1 đến câu số 17. Con hãy ghi nhớ điều này, vào thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều khó khăn, vì người ta chỉ lo cho mình, tham tiền, khoe khoang và tự phụ. Họ sẽ bêu xấu nhau, không vâng lời cha mẹ, vô ơn và không sống theo ý muốn Thượng Đế. Họ cũng chẳng yêu thương kẻ khác, không tha thứ, nói xấu và không tự chế. Họ sẽ độc ác, ghét điều phải, phản bạn và làm những điều ngu xuẩn mà không thèm suy nghĩ. Họ kiêu căng, yêu thú vui hơn là yêu mến Thượng Đế, và hành động như thế họ hầu việc Thượng Đế, nhưng lại chẳng có chút sức mạnh gì của Ngài. Hãy tránh xa những người như thế. Một số vào nhà dụ dỗ những phụ nữ dại dột, đầy tội lỗi và bị các ham muốn xấu xa xúi dục. Những phụ nữ ấy lúc nào cũng học hỏi điều mới lạ, vậy mà họ vẫn không thể hiểu tường tận chân lý. Như xưa kia Giăng-nét và Giam-rê chống đối Môi-se ra sao, thì họ cũng chống đối chân lý như thế. Tư tưởng họ bị hư hỏng, họ không còn đi theo đường đức tin nữa. Nhưng họ sẽ thất bại trong mọi việc, vì như Giăng-nét và Giam-rê, mọi người đều thấy họ quả là dại dột. Nhưng con đã vâng theo lời ta dạy bảo, cách ta sống, mục đích, đức tin, kiên nhẫn và lòng yêu thương của ta. Con biết ta không khi nào chịu bỏ cuộc. Con vốn biết ta bị tổn hại và khổ sở ở các thành phố như Antioch, Iconium và Lystra. Mặc dù ta chịu khổ, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi mọi cảnh khốn khó. Những ai muốn sống theo ý Thượng Đế trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ gặp khốn khó do những kẻ không tin gây ra. Còn những người gian ác và lường gạt người khác sẽ đi xuống dốc. Họ tưởng gạt được người khác, nhưng thật ra họ chỉ tự gạt mình thôi. Nhưng con nên tiếp tục sống theo lời dạy dỗ con đã học. Con biết những lời dạy đó là thật vì con tin cậy nơi người dạy mình. Vì từ khi còn nhỏ, con đã biết Thánh Kinh có thể khiến con khôn ngoan để dẫn tới sự cứu rỗi trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật. Nhờ Thánh Kinh, người học việc Thượng Đế sẽ có đủ khả năng làm điều phúc đức. Sau khi đọc qua phân đoạn Kinh Thánh Timôthê Nhì đoạn 3 câu 1 đến câu số 17, nhiều lần chúng ta có thể thẩm định được dòng tư tưởng của Phaolô, nối kết những đơn vị tư tưởng mà ông muốn thiết lập. Chúng ta có thể thấy được những điểm chính, những ý chính mà ông muốn trình bày bắt đầu hiện ra. Chúng ta bắt đầu bằng cách thiết lập cái cơ cấu dàn bài của phần Kinh Thánh này trước khi đi vào chi tiết. Nếu phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học là một cái nhà, thì chúng ta muốn thiết lập cái sườn nhà trước để có thể thấy được cơ cấu tổ chức, những sự dính líu với nhau, những sự nối kết trong dòng tư tưởng của tác giả là Phaolô, để chúng ta có thể giảng giải phần Kinh Thánh này theo ý mà ông đã trình bày. Chúng ta thấy được phần Kinh Thánh này chia ra làm hai phần chính. Phần 1 từ câu 1 đến câu số 9, Phaolô đang nói về tình trạng tâm linh của xã hội chúng ta. Và từ câu số 10 cho tới câu số 17, ông nói về sự phòng thủ, bảo vệ tâm linh trong xã hội gian tà chống nghịch này. Trong phần số 1, tình trạng tâm linh của xã hội chúng ta từ câu 1 đến câu số 9, chúng ta cũng thấy chia ra làm hai phần. Thứ nhất là những người gian tà chống nghịch lại Đức Chúa Trời từ câu 1 đến câu số 5. Thứ hai, những người gian tà tấn công vào gia đình và hội thánh, câu số 6 đến câu số 9. Chúng ta sẽ thiết lập dàn bài tổng quát rồi sẽ đi vào chi tiết sau. Phần 1, tình trạng tâm linh của xã hội chúng ta. Sứ đồ Phaolô viết, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Rồi ông nói về những người gian tà chống nghịch với Đức Chúa Trời từ câu 1 đến câu số 5. Đây là phần 1A. Nói về những đặc tính của sự gian tà như là tự kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, đường thầy phản bạn hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo. Rồi ông nói về sự chống nghịch của Đức Chúa Trời. Đó là những người ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đó là câu thứ nhất tới câu số 5, nói về những người gian tà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và những đặc tính của sự gian tà họ bày tỏ. Phần 1B, câu số 6 đến câu số 9, nói về những người gian tà tấn công vào gia đình và hội thánh. Chúng ta thấy ông nói về sự tấn công, những điểm nối kết, lỏng lẻo trong cơ cấu gia đình. Họ có những người lẻn vào các nhà, khuyến dụ những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Rồi nói về sự tấn công vào cơ cấu lãnh đạo của hội thánh, như xưa kia Giăng-nét và Giam-bê chống lại Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lại lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa vì sự điên dại của họ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Như vậy chúng ta thấy trong phần 1 đó là tâm trạng tâm linh của xã hội chúng ta. Xong phần 1A nói về những người gian tà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời câu 1 đến câu số 5. Thì ở trong phần này ông nói về hai khía cạnh, những đặc tính của sự gian tà và sự chống nghịch của Đức Chúa Trời. Rồi tới phần 1B, đó là những người gian tà tấn công vào gia đình và hội thánh từ câu 6 tới câu số 9. thì nói về những sự tấn công vào những điểm nối kết lỏng lẻo yếu đuối trong cơ cấu gia đình và nói về sự tấn công vào cơ cấu lãnh đạo của hội thánh. Đó là phần 1, tình trạng tâm linh của xã hội chúng ta từ câu 1 đến câu số 9. Và bây giờ tới phần số 2, đó là sự phòng thủ tâm linh trong xã hội gian tà này từ câu số 10 đến câu số 17. Ở đây sứ đồ Phaolô nói về sự phòng thủ, sự bảo vệ, sự canh giữ đức tin của thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai. Như vậy trong phần số 2, từ câu số 10 cho tới câu số 17, sứ đồ Phaolô nói về sự phòng thủ tâm linh trong xã hội gian tà. Và trong phần số 2 này chúng ta cũng có thể chia ra làm hai khía cạnh. Phần số 2A, học theo những nguyên tắc tin kính và những sự dạy dỗ qua những đời sống gương mẫu, câu số 10 cho tới câu số 13. Và phần 2B, gây dựng đào tạo môn đệ trên thánh kinh trong gia đình và trong hội thánh, câu 14 đến câu số 17. Như vậy chúng ta có dạng bài căn bản của bài học sự suy sụp đời sống gia đình trong xã hội của Timothy nhì đoạn 3 câu 1 tới câu số 17. Có hai phần, phần đầu là tình trạng tâm linh của xã hội chúng ta từ câu 1 đến câu số 9, gồm có phần số 1A, những người gian tài chống nghịch lại với Đức Chúa Trời từ câu 1 đến câu số 5, và phần 1B, những người gian tài tấn công vào gia đình và trong hội thánh, câu 6 tới câu số 9. Phần số 2, nói về sự phòng thủ tâm linh trong xã hội gian tài này. Khía cạnh thứ nhất, phần 2A, học theo những nguyên tắc tin kính và những sự dạy dỗ qua những đời sống gương mẫu, câu 10 đến câu số 13, và phần 2B, gây dựng đào tạo môn đệ trên thánh kinh trong gia đình và trong hội thánh, câu 14 đến câu số 17. Trong phần số 2 này, sứ đồ Phaolô nói rằng hội thánh Chúa và mỗi gia đình và mỗi cá nhân trong hội thánh Chúa phải sống với một thái độ phòng thủ tâm linh, vì tất cả mọi người trong đức tin đều phải đối diện với ảnh hưởng sai trật của xã hội chung quanh. Và ông đưa chính Timothy ra làm thí dụ, ông nói rằng về phần con, trong đời sống đức tin của chính Timothy thì ông đã được ban cho những nguyên tắc, những phương cách, những cơ hội để có thể sống phòng thủ tâm linh của ông đối diện với ảnh hưởng của xã hội gian tà chung quanh. Và sứ đồ Phaolô liệt kê những nguyên tắc này, những phương cách này. Trong phần thứ nhất đó là Timothy đã được học theo những nguyên tắc tin kính và những sự dạy dỗ qua đời sống gương mẫu của chính Phaolô. Câu 10 đến câu số 13. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Cho nên ở đây nguyên tắc đầu tiên mà sứ đồ Phaolô thiết lập để có thể đề phòng, chống nghịch, chiến đấu với hệ thống sai trật của thế gian thì một người tin Chúa phải đi theo đường lối của Chúa, sống động trong những điều mình đã học hỏi, đặc biệt là học theo cách những người trưởng thành trong Chúa, những người lãnh đạo trong Chúa, thi hành nguyên tắc đức tin trong đời sống của chính mình. Để chúng ta có thể thấy được sự thực nghiệm của sự vâng lời, học theo những nguyên tắc tin kính, thi hành những sự dạy dỗ là những ảnh hưởng tốt của đời sống gương mẫu để lại như những dấu chân đi trước để chúng ta có thể theo sau, bắt chước trong sự thực hành. Đây là những gương mẫu của những đời sống, sống cho vương quốc Chúa, sống cho giá trị của Chúa, sống cho sự kêu gọi của mục đích Chúa. Như chính đời sống của Phaolô có ảnh hưởng trên đời sống của Timôthê. Cho nên ông nói, về phần con đã noi theo ta trong những sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta và trong những sự bắt bớ hoạn nạn đã xảy đến cho ta nữa. Và từ nơi đó, sứ đồ Phaolô xác minh một nguyên tắc chung cho tất cả những người tin theo Chúa, đó là sự chịu khổ của người tín hữu, sự kêu gọi thánh mà Chúa đặt để trong lòng của những người theo Chúa, đó là chịu khổ cho đức tin. Câu số 12, vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra và đời sống chung quanh, xã hội chung quanh sẽ không giảm cái sự gian tà, nhưng sẽ càng ngày càng thêm trong sự hung ác. Câu số 13, nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác, mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô nhắc lại là chúng ta phải học theo những nguyên tắc tin kính và những sự dạy dỗ trong những đời sống gương mẫu đã đi trước chúng ta, cũng như đã ghi lại trong Kinh Thánh, xác định nguyên tắc của đời sống cho vương quốc Chúa và cho mục đích của Chúa, như sự dạy dỗ, tánh hạnh, đời sống, mục đích, phục vụ theo những gương mẫu tin kính theo lời của Chúa, và đời sống chân chính với những mẫu mực và truyền thống dạy dỗ của Thánh Kinh này phải được truyền đạt, kết nối, giao phó, chuyển tải cho thế hệ tiếp theo trong mỗi đời sống của những người theo Chúa. Và như vậy thì trong đời sống đó sẽ có sự chịu khổ, sẽ có sự trả giá của đức tin, sẽ có sự xung khắc với thế giới chung quanh, vì sự xung khắc rất căn bản của hệ thống đức tin và hệ thống của thế gian. Cho nên người tin Chúa phải tiếp nhận hệ thống giá trị tin kính trong đời sống của mình và sống theo đó và bằng lòng trả giá, vì hiểu rằng thường xuyên sẽ có sự xung khắc trong giá trị của đời sống trong đức tin cho nước Chúa và giá trị của đời sống của thế gian với áp lực thế gian càng ngày càng tăng và sự gian ác càng ngày càng tệ hại hơn. Vì thế gian sẽ càng ngày càng chìm đắm trong điều dữ, trong sự lầm lạc và trong sự chống nghịch Chúa. Như vậy, khía cạnh đầu tiên, phương cách đầu tiên của sự phòng thủ tâm linh chống lại một xã hội gian tà, đó là chúng ta học theo những nguyên tắc và gương mẫu tin kính. Bây giờ tới khía cạnh số 2, từ câu 14 đến câu số 17, đó là chúng ta xây dựng đời sống gia đình và đời sống hội thánh trên nền tảng Kinh Thánh. Chúng ta xây dựng gia đình và hội thánh trên Kinh Thánh. Nghĩa là để phòng thủ cho đức tin, nghĩa là để có thể chống lại những ảnh hưởng sai trật của thế gian chung quanh, chúng ta gây dựng trên Kinh Thánh sự đào tạo môn đệ trong gia đình và trong hội thánh. Ở đây sư đồ Phaolô xác định lời của Chúa trong gia đình. Ông nhấn mạnh khía cạnh của lời Chúa sống động trong gia đình. Câu 14-15, về phần con hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết rằng con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây chúng ta thấy một khía cạnh hết sức là quan trọng của gia đình, đó là gia đình là nơi chính yếu để có thể chuyển tiếp đức tin, chuyển đạt đức tin. Và đức tin được truyền đạt từ người này sang người kia qua lời Kinh Thánh, từ thế hệ này đến thế hệ kia qua lời Kinh Thánh, từ cha mẹ đến con cái qua lời Kinh Thánh, từ anh tới em qua lời Kinh Thánh. Và sự chuyển đạt đức tin này phải được thực hiện trong thời gian rất sớm trong đời sống của gia đình, từ khi con còn thơ ấu, từ lúc còn sơ sinh thì đã chịu ảnh hưởng của Kinh Thánh trong gia đình, và đức tin trở thành đức tin cá nhân, đức tin trở thành đức tin thực hữu của chính mình, vì đã được đi qua một tiến trình được dạy dỗ, được học hỏi từ lời Kinh Thánh trong gia đình, trong một môi trường sống động tự nhiên của đức tin. Và từ trên nguyên tắc đó, sư đồ Phaolô xác minh quyền năng của lời Chúa trong việc huấn luyện đào tạo môn đệ, gây dựng người của Chúa trong đức tin. Câu số 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Như vậy rất rõ ràng đó là sự gây dựng và đào tạo môn đệ được thực hiện trong gia đình và trong hội thánh qua lời Kinh Thánh. Nghĩa là khi lời của Chúa được truyền đạt, được tiếp tục trong sự nối kết, thì sự thay đổi được xảy ra, quyền năng của lời Chúa được thực hiện. Và kết quả là những người của Chúa được huấn luyện, được trang bị và được trọn vẹn và được sắm sẵn để làm mọi việc lành. Và ở đây sư đồ Phaolô nhấn mạnh một nguyên tắc, đó là Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa có những phương tiện nối kết chuyển tải đức tin, đó là lời Chúa, lời Kinh Thánh, gia đình và hội thánh. Lời Kinh Thánh, gia đình và hội thánh là nguồn nối kết, là những ống chuyển tải của đức tin từ người này sang người kia, từ thế hệ này đến thế hệ sau. Như vậy sư đồ Phaolô thiết lập nguyên tắc để có thể sống phòng thủ tâm linh, chống trả lại ảnh hưởng gian tà sai trật của thế gian, đó là chúng ta phải học theo những nguyên tắc và gương mẫu tin kính của những người đi trước, những người sống động trong đức tin để lại cho chúng ta. Và thứ hai, chúng ta phải gây dựng gia đình và hội thánh trên nền tảng của lời Kinh Thánh. Vì chỉ có Kinh Thánh mới có thẩm quyền để thay đổi đời sống và tấm lòng của con người. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Để làm gì? Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Như vậy trong phần Kinh Thánh của Timothy nhì đoạn 3 câu 1 tới câu số 17, chúng ta hiểu vấn đề thứ nhất, đó là tình trạng tâm linh của xã hội chúng ta. Thế gian đang chuyển động trong sự chống nghịch với Đức Chúa Trời, và thế gian tấn công vào gia đình và tấn công vào trong hội thánh. Thì con dân Chúa và hội thánh Chúa phải tỉnh thức và nghiêm túc trong sự phòng thủ tâm linh chống lại xã hội gian tà này. Và chúng ta làm những điều đó bằng cách học theo những nguyên tắc và gương mẫu của những người tin kính đi trước chúng ta. Và thứ hai, chúng ta xây dựng gia đình và hội thánh trên căn bản của Kinh Thánh. Đó là dòng tư tưởng của sư đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh này. Đó là những đơn vị tư tưởng được nối kết với nhau thành một cái sườn, thành một dàn bài để chúng ta có thể định hướng mà đi theo, học hỏi đúng theo định ý của tác giả và những nguyên tắc được thiết lập để chúng ta áp dụng trong đời sống. Bây giờ chúng ta muốn trở lại để đi vào chi tiết của bài học chúng ta. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh nói về sự nguy hiểm mà Hội Thánh Chúa đang phải đối diện và gia đình Cơ Đốc đang phải đối diện. Sư đồ Phaolô bắt đầu rất rõ ràng trong câu thứ nhất. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Chúng ta có thể thiết lập một cách đơn giản và vắn tắt về những chữ trong ngày sau rốt. Đó là Những ngày sau rốt là những ngày trong thời đại của hội thánh. Những ngày sau rốt theo lời kinh thánh bắt đầu từ thời điểm Đức Chúa Giêsu hạ sinh làm người vào trong thế gian, thi hành chức vụ, chịu chết, chịu chôn, được sống lại và thăng thiên. Và thời đại sau rốt này sẽ kéo dài cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Từ khi Chúa Giêsu giáng sinh cho đến khi Chúa Giêsu trở lại, nghĩa là đây là thời đại của hội thánh. Từ khi Chúa đến thiết lập hội thánh cho đến khi hội thánh được Chúa trở lại cất lên trên không trung. Như vậy những ngày sau rốt là thời đại của chúng ta, là thời đại của hội thánh. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói lời tiên tri báo trước cho chúng ta biết rằng trong ngày sau rốt, trong thời đại của hội thánh, trong thời kỳ của chúng ta sẽ có những thời kỳ khó khăn. Đây là lời tiên tri đã được ứng nghiệm, đang được ứng nghiệm và sẽ tiếp tục được ứng nghiệm cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Và lời tiên tri đó phán rằng trong thời đại của hội thánh, trong thời kỳ của hội thánh là những thời kỳ khó khăn. Chữ thời kỳ nói về những thời điểm móc nối, đánh dấu một khoảng thời gian. Và trong thời đại của hội thánh thì có những thời điểm, có những thời kỳ được đánh dấu bằng những sự khó khăn. Có những khoảng thời gian, có những ngày tháng mà hội thánh đối diện với những khó khăn, thách thức, bất hại, tấn công vào ngay nền tảng của hội thánh. Và lý do chính của những sự khó khăn này đến là vì sự xuất hiện của những giáo sư giả dạy dỗ tà giáo, tà đạo trong hội thánh. Câu số 13. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Những thời kỳ khó khăn xảy ra cho hội thánh bởi vì có những người hung ác, có những kẻ giả mạo dấy lên từ bên trong, trong hàng ngũ của hội thánh, đem những tà đạo, những sự dạy dỗ sai trật, những điều mâu thuẫn với sự mặc khải của Chúa trong lời kinh thánh, và họ trở thành những mối đe dọa, những điều nguy hiểm hết sức là thâm sâu đối với cộng đồng hội thánh. Những giáo sư giả, những người giả mạo và sự dạy dỗ sai trật của họ và những người ưa thích đáp ứng với những điều họ dạy dỗ, hùa theo, tán đồng, đeo đuổi những sự dạy dỗ sai trật này là những tai biến nguy hiểm cho cộng đồng của hội thánh. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tình trạng của hội thánh hiện tại thì cũng thấy rất rõ ràng những nguy hiểm mà hội thánh phải đối diện. Nhưng những bên trong, bên ngoài của hội thánh là những người dạy dỗ những điều sai trật, đi sai lời dạy kinh thánh, đi xa lời dạy kinh thánh, ngay cả khước từ chống nghịch lời dạy kinh thánh, xuyên tạc lẽ đạo kinh thánh, nhưng lại được rất nhiều người hưởng ứng, hâm mộ, ủng hộ, đua theo để tán đồng. Họ mâu thuẫn lời kinh thánh bởi những sự dạy dỗ sai trật với lẽ đạo đức tin. Họ mâu thuẫn lời kinh thánh bởi cách sống của họ. Và có một số đông các hội thánh, các tín hữu bị xoay chuyển, bị quyến rũ, bị làm cho lung lạc. Và hội thánh chung thường xuyên bị đẩy gần đến bờ vực thẳm của sự ngã đổ hủy hoại. Và tình trạng này càng ngày càng tệ hại hơn, càng nguy hiểm hơn. Bởi vì những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng ngày càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác, mà chính mình cũng bị lầm lạc nữa. Cho nên tình trạng của hội thánh sẽ càng ngày càng tuột dốc cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Và ngày Chúa càng gần bao nhiêu, thì tình trạng của hội thánh sẽ càng ngặt nghèo bấy nhiêu. Trong Timôthê nhất đoạn 4 câu số 1, sứ đồ Phaolô nhắc lại cho Timôthê, và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Trong thời kỳ cuối cùng, trong thời đại của hội thánh, càng ngày càng gần về ngày Chúa Giêsu tái lâm bao nhiêu, thì sẽ có sự bội đạo càng thêm, sẽ có các thần lừa dối càng thêm, sẽ có đạo lý của quỷ dữ càng được rao truyền, và sự lầm lạc bởi sự giả hình càng ảnh hưởng đến hội thánh, gây tai hại cho hội thánh và làm khuynh đảo hội thánh. Đây là những sự hiểm nguy, những điều cấp kiếp khẩn trương xảy ra cho hội thánh trong thời kỳ của chúng ta. Sự lừa dối sẽ thêm nhiều, những người giả mạo sẽ thêm nhiều, những sự dạy dỗ sai trật theo đạo lý của quỷ dữ chống lại lời của Chúa càng ngày sẽ càng thêm nhiều, và những người theo sự sai trật cũng càng ngày càng thêm đông. Và điều nguy hại hơn hết, điều khẩn trương hơn hết, đó là những sự giả mạo này, những người giả mạo này ra từ trong hội thánh, xuất hiện từ bên trong của hội thánh, ra từ nội bộ của hội thánh. Và ung nhọt của hội thánh phát xuất từ bên trong. Và sứ đồ Phaolô báo nguy, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn.
Giờ san nguy bóng Chúa giản ngời, lời Ngài đưa đi thoáng bước lầm ngàn và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốm cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy cô vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Và thuần vân theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi thắm hơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.